mong vui gieo khổ cho người, được vui sao thoát khỏi người oan than. Việc đáng làm không.
Chúng ta hãy xem phía dưới. Phật nơi phẩm kinh này hiển thị cái ác nhân ác quả nên phải hoài cái tâm sợ hãi. Điều này không thể không sợ, không thể không cảnh giác. Lại khuyên chúng ta phải chánh tâm thành ý, chẳng quên công phu để tránh hối hận. Xin xem kinh văn: Phật cáo Di Lặc, ngôn ngữ nhữ đẳng. Đây vẫn gọi tên của Di Lặc Bồ Tát. Những lời phía dưới thì là vô cùng quan trọng. Như thị ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu, triển chuyển tương sanh. Triển chuyển tương sanh thế nào đây? Anh tạo ngũ ác thì anh được cái quả báo thiêu đốt đầu đớn. Lúc họ thọ báo, họ lại mê hoặc điên đảo, lại tạo ngũ ác nữa. Bởi thế nên nhân quả tuần hoàn. Điều này rất rối lớn đấy. Họ chẳng giác ngộ. Tỷ như thế gian, người thọ báo của cái ác này, họ chẳng cam tâm. Họ cho rằng ông trời không công bằng. Tại sao đối với họ xấu như vậy? Vì thế nên càng tạo tội nghiệp, quả báo đời sau thì lại càng khổ. Họ sẽ chẳng hồi đầu. Cho nên sự luân hồi này rất đáng sợ. Tôi thông thường trong các buổi giảng tập khuyến miễn các bạn đồng tu, cái luân hồi này là một đời khổ hơn một đời. Anh nói đời sau tốt hơn đời này, đời sau có thể tốt hơn đời, nhưng mà quá ít quá ít. Đó là hạng người nào? Là người học Phật hết lòng tu hành mà chưa được vãng sanh. Chỉ có loại người này đời sau sẽ tốt hơn đời này một tí. Ngoại trừ điều này ra, khi đọa lạc xuống thì nhất định là một đời chẳng bằng một đời. Chúng ta thường nói nhất đại bất như nhất đại. Đây là sự thật. Rất đáng sợ, rất đáng sợ. Nếu anh dám làm, vậy anh nhất định phải trải qua ác đạo. Anh phải nhận chịu sự hành hạ. Khoác kỳ kim thế, tiền bị bệnh ương, tử sanh bất đắc, thị chúng kiến chi. Những thứ này Phật tại trong kinh nói câu này điểm rõ rệt nhất, tức là chúng ta hiện nay gọi là bệnh người già. Bác sĩ chẳng đoán cho họ cũng chẳng đoán không ra bệnh gì, tuy nhiên họ vẫn nằm trên giường bệnh đó, cửa quậy chẳng được, mơ mơ màng màng, mỗi ngày phải ba cử y tá đến chăm sóc họ, họ cũng chẳng chết. Cho nên là cầu sống chẳng được, cầu chết chẳng thể, mang chứng bệnh quái lạ như vậy. Đây là ác nghiệp sở cảm đấy, thống đấy. Đây là chữ thống của ngũ thống. Đời sau quyết định đi vào ác đạo, tử sanh bất đắc, thị chúng kiến chi, khiến cho mọi người nhìn vào những người có trí tuệ, có tánh cảnh giác cao, vừa nhìn thấy thì giác ngộ ngay, hiểu rõ ngay. Còn người ngu si vẫn chẳng giác ngộ, họ vẫn chẳng hiểu. Hoặc ư thọ chung nhập tam ác đạo, sầu thống khóc độc, tự tương tiêu nhiên. Điều này hoặc giả là người vào lúc lâm chung. Chúng ta nhìn những hiện tượng lâm chung rất khủng bố này cũng có thể khiến người giác ngộ. Tại sao họ lúc ra đi với cái tướng khó coi như vậy, khủng bố như vậy? Phàm là ra đi như vậy nhất định nhập vào tam ác đạo. Giả như họ sanh tiền có tạo thiện nhân thì lúc họ ra đi cái tướng đó nhất định rất đẹp. Người họ rút ra đi giống như đang ngủ vậy, tướng mạo rất từ bi an tường, sắc diện rất đẹp. Đây là hảo tướng. Loại người này dù cho không niệm Phật, họ cũng sẽ chẳng đọa tam ác đạo. Cho nên chúng ta từ trên tướng này có thể nhìn ra được. Họ có thể phán đoán một người họ là đến thiên đạo hay là ác đạo, chẳng khó có thể biết được. Cổng kỳ, oan gia, canh tương, sát thương. Đây tức là nói về oan oan tương báo. Oan oan tương báo, thường thường cái nguyên nhân rất nhỏ, tùng tiểu phi khởi, là cái nhân nhỏ không đáng kể, lại có thể biến thành một kết cục thảm khốc, trở thành đại khốn kịch. Kịch là kịch liệt, kịch khổ. Cùng với oan nghiệp đời trước có quan hệ. Vì vậy cho nên người giác ngộ, người học Phật phải biết nhẫn nhường, đừng nên so đo, chỗ chỗ đều nhẫn nhường, thời thời khắc khắc đề cao cảnh giác. Đặc biệt là ở xã hội này, thời đại này, chịu thiệt thòi một tí, bị lừa một tí, thật tại mà nói là tiêu tai miễn nạn đấy. Đừng nên đi so đo. Giai do tham trước tài sắc. Đây là nói rõ nguyên do sự tranh chấp, sự tranh chấp giữa người với người đều chẳng ngoài việc tham tài tham sắc. Bỉ thử chẳng tương nhượng mới có thể tạo nên cái đại họa sát thân. Bất khẳng trí huệ chẳng chịu bố thí, chẳng chịu giúp đỡ kẻ khác. Những người giàu có phải biết trí huệ thì phước báo của anh mới được hưởng thụ lâu dài. Giả như anh có tài phú, anh chẳng chịu bố thí, chỉ biết một mình hưởng thụ. Chúng ta người Trung Quốc thường nói một nhà no ấm, ngàn nhà oán. Kẻ khác nhìn thấy anh, họ đố kỵ, sân hận. Đố kỵ sân hận, thời gian lâu rồi thì rắc rối sẽ đến với anh. Cho nên tự mình lúc đó được phước báo, lúc có được phước báo phải biết tu phước thêm nữa. Muôn ngàn xin chớ đem phước báo của mình hưởng hết, thì đó là đáng thương lắm. Cái nghiệp quả của cái ác đó sẽ hiện tiền. Đây quả thật là ngu si. Cho nên loại người này là tham trước tài sắc, bất khẳng trí huệ, các dục tự khoái, vô phục khúc trực, chỉ tham đồ sự hưởng thụ của riêng mình, chỉ tham đồ sự khoái lạc của riêng mình. Họ đâu biết được loại phước báo này bên trong chứa giấu cái họa căn đấy. Cho nên người xưa nói phước khởi họa sở y. Trong khi anh đang hưởng phước, cái họa căn đã ẩn tàng ở phía dưới rồi. Đây là chẳng có trí tuệ. Vô phục khúc trực. Khúc trực là nói đạo lý, cho nên gọi là hoành hành bá đạo, chẳng nói lý, si dục sở bách. Đây là nguyên nhân gì? Là ngu si, dục vọng. Ngu si dục vọng khiến họ tạo tác những tội nghiệp này. Hậu kỷ tranh lợi, đều hy vọng mình chiếm ưu thế, chiếm hết tất cả ưu thế. Thật tại mà nói, đó là thiệt thòi lớn. Mối lợi này làm gì có thể tranh mà được? Tranh không được đâu. Những gì tranh được đó vẫn là trong mạng sẵn có, anh mới tranh được. Không tranh cũng được, vì hà tất phải đi tranh? Tại sao họ đi tranh? Vì ngu si, không rõ lý. Người rõ lý thì không đi tranh. Trong mạng có thì quyết định là có, trong mạng không có, tranh cũng tranh chẳng được. Phú quý vinh hoa đương thời khoái ý. Thật ta mà nói, sự phú quý vinh hoa của nhân gian thời gian đó vô cùng ngắn tạm. Thật vậy, người xưa nói hoa đàm nhất hiện, thách hỏa điện quang. trong chốc lát thì hết ngay. Bất năng, nhẫn nhục, bất vụ tu thiện. Nhẫn nhục tức là nhẫn nại. Tự mình có thể nhận được một tí, nhẫn được thì có thể giúp đỡ kẻ khác, có thể hoan hoan hỷ hỷ giúp đỡ người khác. Người thông minh nhất, người có trí tuệ nhất, họ có thể đem của cải của họ, tự họ lấy ra bao nhiêu, lấy đủ nhu cầu cho cuộc sống của mình. Số còn lại họ có thể bố thí hết cả đi giúp đỡ người. Đây là người đại trí tuệ, đại thông minh. Ấn quan đại sư của chúng ta, ngài tán thán nhất là nhà họ Phạm ở Tô Châu, Phạm Xuân Im của đời Tống. Cả nhà họ từng đời từng đời từng thế hệ đều làm như vậy. Cho nên Phạm gia ở Tô Châu từ Phạm tiên sinh đến nay gần khoảng 1000 năm mà gia đạo không suy. Từng đời đều có hiền nhân xuất hiện, đều có con cháu tốt. Nguyên nhân gì vậy? Nhờ tích đức tu thiện đấy. Tự mình có thể ăn được no, có thể mặc được ấm là đủ rồi. Số còn dư lại đem giúp đỡ xã hội, giúp đỡ tất cả khổ nạn chúng sanh. Họ làm như vậy. Chúng ta nơi trong lịch sử đọc truyện ký của Phạm Tiên Sinh, khi ông còn đi học, gia cảnh vô cùng thanh bần. Đi học thì ở trong chùa, mượn một căn phòng trong chùa, học tại chùa. Hằng ngày ăn cơm, đâu có cơm mà ăn. Có lẽ nấu cháo đặc một tí, mỗi nồi cháo nhỏ, cắt thành 4 miếng. Một buổi thì ăn 1 miếng. Sống qua tháng ngày cực khổ như vậy. Tuy nhiên người này niệm niệm đều chẳng nghĩ đến sự bần khổ của mình. Ông chẳng nghĩ đến. Tâm niệm của ông chỉ nghĩ đến sự khổ nạn của chúng sanh. Ông chẳng nghĩ đến mình. Một đời đều chẳng đổi ý niệm này. Có một lần ông cũng đi xem tướng coi bói, đi gặp một ông thầy bói đang coi bói cho người ta. Ông cũng đi coi. Ông hỏi ông thầy bói rằng: ông xem tôi tương lai có thể làm thừa tướng không? Thầy bói cười nói, giọng điệu của ông quá lớn. Ông ta lập tức đổi giọng, ông nói: ông xem tôi có thể làm thầy thuốc không? Người xem tướng này thấy lạ lùng nói: sao ông vừa mới rơi thì rơi xuống tận dưới đấy? Ông nói: làm thừa tướng có thể cứu thiên hạ, nhưng tôi làm không được thì tôi làm thầy thuốc cũng có thể cứu người vậy. Người xem tướng rất bội phục nói: tâm của ông quả là thừa tướng thiệt. Sau này quả nhiên ông làm thừa tướng. Cho nên ông từ nhỏ có cái niệm chẳng phải vì mình, là về cứu chúng sanh trong thiên hạ. Đến lúc ông đã thật làm thừa tướng, anh xem trong nghĩa điển ký của ông bài văn chương này, chư vị xem thì sẽ rõ. Ông ta đem bổng lộc của ông cũng tức là phần lương nhà nước cấp cho ông đem đi nuôi dưỡng hơn 300 gia đình, chẳng đi hưởng thụ, chẳng có cái chẳng có cải thiện cuộc sống của chính mình. Tự mình chẳng muốn ăn ngon một tí, mặc đàng hoàng một tí, nhà cửa đẹp một tí, chẳng có, vẫn sống cuộc sống với mức thấp nhất, đem tiền của ông có được đi cứu tế những người bần cùng khổ nạn. Ông nuôi trên 300 gia đình. Đây là cái gương tốt của chúng ta. Nếu nói là tích thiện tu đức thì ông Phạm Xuân Im đã làm được rồi. Còn chúng ta tích đó là cái thiện gì, tu đó là cái đức gì? Có 1 vạn đồng lấy ra 2-3 đồng đi bố thí, nói tôi đã làm được rất nhiều việc tốt, tôi đã làm việc thiện rồi. So với người một sợi lông chẳng xả tốt hơn nhiều, kể như anh đã bỏ được một sợi vậy. Điều này không được, Như vậy tương lai đọa lạc như thế nào thì vẫn phải đọa lạc thế đó, chẳng có cách gì cả. Cho nên anh phải thật sự đi tu thiện, thật sự đi tích đức, đó mới là hữu dụng. Điều này chúng ta nhất định phải biết, phải nhẫn được. Như Phạm Tiên Sinh, ông nhẫn được, nhẫn chịu được cuộc sống gian nan khốn khổ ấy, ông ta nhẫn chịu được. Đây cũng tức là trong Phật pháp chúng ta gọi là thầy chúng sanh khổ. Ông có thể sống được giàu sang một tí, tuy nhiên ông chẳng làm như vậy, tự mình vẫn sống những ngày tháng cực khổ, hy vọng cái khổ của kẻ khác có thể sống sung sướng hơn một tí. Đây là lòng dạ của Bồ Tát, quả là đại từ đại bi.